Thấy rằng có nhiều khi mấy em nó hát ở trong kinh có nói rằng sau này vào đời mạt pháp mình cúng dường kinh, cúng dường tam bảo bằng nhiều cách, có thể là hát, có thể là họa, có thể là dùng nhiều phương thức để mà sử dụng tam bảo. Tôi thấy nhiều khi các em nó hát mình cũng mừng cho các em. Thưa cái người nghe thì không biết quý vị nghe có tâm niệm nào Nếu mà tâm niệm là dở hay á thì là phàm phu. Tâm niệm dở hay á thì là phàm phu. Nhưng mà tâm niệm hoan hỷ cho các em á thì là tâm niệm của Bồ Tát. Bởi vì các em nó gieo cái duyên. Các em không thể ngồi nghe giảng như chúng mình được. Nhưng mà nhờ cái tiếng ca, nhờ tiếng hát xưng tán các vị Bồ Tát, thì như trong kinh đã nói đó, rất đổi mà lấy cái vẽ hình ở trên trên cát mà còn được Phật đạo nữa mà. Không chỉ là dùng cái ngôn ngữ mà với cái tâm trình để mà xưng tán Tam Bảo, nên mừng cho các em. Thế hôm nay thì chúng mình trở lại cái vấn đề của chúng mình bàn hôm trước. Cho tới bây giờ thì quý vị thấy, sau khi Đức Phật đã nói chúng ta về cái phẩm hóa thành, đã nói với chúng ta về cái thí dụ của chàng cùng tử, và bây giờ nói thêm một cái phẩm, nói về cái thí dụ của người, một cái chàng sai mà quên đi cái hạt châu quý của mình. Trong thí dụ cùng tử đó, một người con bỏ cha đi xa mà quên đi rằng mình có một cái người cha giàu có, rồi đi tìm từng đồng từng xu từng cắt để mà sống, quên đi một cái điều là người cha bao giờ cũng chờ đón người con. Chúng ta là chàng cùng tử đó. Phật pháp cao sâu, rất là cao sâu, rất là nhiệm màu, nhưng mà chúng ta không có tìm cái cao sâu, cái nhiệm màu của Phật pháp, mà chúng ta như những chàng nghèo khổ thì nó chỉ lựa những cái rất là nhỏ nhặt để mà chúng ta cho rằng mình đầy đủ. Thưa, tiền bạc của thế gian, nhà cửa xe cộ, chúng mình cho những thứ đó là những cái quý báu để mình tìm cầu. Nhưng mà nhiều khi quý vị suy nghĩ lại thử, tôi thấy rằng những thứ đó rất là tạm bợ, rất là tạm bợ. Ngày hôm qua chúng tôi đi thăm một bà cụ, chúng tôi thấy rằng trong cái cuộc sống như vậy mình sẽ không có cái gì bảo đảm được cho mình hết trơn. Thì khi mà bà cụ chết, tôi tới thăm lúc bà cụ gần chết, bà cụ cầm tay tôi như vậy, cầm lấy thật chặt, sợ chết lắm. Sợ tiền có nè, tài sản có nè, nhà cửa có, là vợ một ông bác sĩ rất là giàu. Nhưng mà khi bà cụ chết, bà cụ cầm chặt cái tay tôi, biết rằng bà cụ sợ chết. Nhưng mà tội nghiệp cho bà cụ là cầm chặt rồi một lúc sau thì sao? Từ từ cái bàn tay buông ra và thõng tay xuống giường, thả cái bàn tay ra một cách đau đớn, một cách tuyệt vọng. Thì khi đó chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng mình cũng vậy. Chúng ta chạy theo những cái mà chúng ta cho rằng cao quý cuộc đời này chứ gì? Tiền, bạc, ngựa, xe, danh vọng, lợi quyền. Nhưng mà những thứ đó rốt cục không có làm được gì cho mình hết trơn. Thì chúng ta như là những chàng cùng tử. Giải thoát là cao quý, là gia tài lớn. Nhưng mà phần lớn cuộc đời của mình không chạy theo cái gia tài đó, mà mình chỉ chạy theo những cái gia tài nhỏ nhặt của phàm phu. Một lúc nào đó mình thấy thì thưa sao? Thưa, có khi nó đã muộn rồi. Bây giờ nhờ Tam Bảo, nhờ Phật lực, mình biết được cái chuyện đó. Mình biết được mình là con của một nhà giàu, tài sản thế gian là nghèo, giải thoát là giàu có. Cái đó là cái chúng mình bắt đầu chuyển hướng để mà nhìn. Sang cái thí dụ bây giờ mình đang học cũng vậy, hệ châu. Thưa, tất cả chúng ta đều có những khả năng thành Phật hết. Đạo Phật nhấn mạnh tới cái chỗ này. Chúng ta lớn, nhỏ, giàu, nghèo, nam hay bắc, vân vân, thì chúng mình đều có một khả năng thành Phật hết. Và khả năng đó được trong kinh Pháp Hoa thí dụ bằng cái viên ngọc minh châu. Thứ có khả năng thành Phật, khác với Phật, có khả năng để mà làm ra một cái gì đó khác với cái quả sau khi đã làm cái vật đó ra rồi. Cho nên cái chỗ này, khi mà tổ Huệ Năng lúc còn mà đống củi nghèo hèn á, tới gặp Ngũ Tổ để mà xin tu, thì khi đó đó tiếng Trung Hoa Huệ Năng không rập, chữ không biết, không biết quan nghi, không biết gì hết. Thì khi đó tới Ngũ Tổ để mà xin tu á, thì Ngũ Tổ nói là ông là người mỏi rỡ, là cái người mà hoang vu, người theo cái kiểu xấu mà. Ông tới đây để làm gì? Thì vì ý thức được là mình có viên ngọc Minh Châu, cho nên Huệ Năng nói rằng sư tổ không muốn làm gì hết, chỉ tới đây muốn làm Phật thôi. Muốn làm Phật thôi. Thì tổ hỏi ông là người mọi rỡ làm sao làm Phật? Chữ không biết nè, tụng kinh không được nè. Ha, ngôn ngữ không đồng, làm việc chúng không được nè. Hình dạng tối tâm không giống như đại chúng trong chùa nè. Thì cái câu ngạc nhiên đó, tổ trả lời là bạch ngài, người có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh không có Nam Bắc. Chính cái câu trả lời đó, lục tổ Huệ Năng là Huệ Năng. Tại sao ngài trả lời như vậy? Bởi vì ngài thầm thầm ngài biết được rằng á, tuy là quê mùa cục mịch nhưng mà ngài có khả năng ngài thành tựu là cái quả vị Phật của ngài. Mà nói thẳng, thưa còn chúng mình ở đây không có quê mùa, chữ Việt cũng biết, chữ Anh cũng biết, có khi biết thêm chữ khác nữa, nhưng mà trong số chúng ta ở đây có người nào dám xác nhận mình là cái người có ngọc Minh Châu không? Ở đây có người nào dám tới chùa để cầu đồng Phật không? Có không? Thưa nếu có thì mừng cho quý vị. Nếu chưa có, phải thấy rõ điều đó. Bởi vì làm tổ, làm Phật, làm thánh, làm tổ khác hơn mình á, là gì? Là người ta biết được người ta có cái viên ngọc Minh Châu. Chưa có moi ra, chưa có tìm ra được để mà dùng, nhưng mà biết. Và cho tới khi nào á, chúng ta còn trên con đường đi tìm viên ngọc đó, thì chúng ta có thể một ngày nào đó mình nắm được viên ngọc ở trong tay. Chỉ sợ một điều á, là nhiều khi chúng ta đã quên đi mình có viên ngọc Minh Châu, nhưng mình quên đi, mình không nhớ rằng mình có viên ngọc đó. Mà khi mình quên thì sao? Thưa, của báo nhà mình á, mình không thấy nó quý. Mình đi tìm những cái vặt vãnh của cuộc đời, mình cho nó là những cái viên ngọc Minh Châu thật. Mình quên đi cái viên ngọc Minh Châu có sẵn ở trong mình, mình đi tìm những ngọc Minh Châu giả. Xe, cộ, lợi, danh, nhà, cửa, uy quyền. Thưa, những thứ đó nói cho một cái chiều hướng nào đó, nó là những viên ngọc Minh Châu. Thưa đúng, Minh Châu. Bởi vì con mắt người ta cho là quý mà. Nhưng mà những cái viên ngọc đó là những viên ngọc giả. Nó bản chất của nó chỉ là những viên ngọc nước mà thôi. Thưa có đó, nhưng mà sao? Mất đó. Cái vấn đề đặt ra cho mình á, nếu mình biết được rằng mình có cái viên ngọc Minh Châu, mà nếu mình sử dụng viên ngọc Minh Châu đó thì chúng ta thành Phật. Chúng tôi đã kể lại trường hợp của ngài Địa Tạng. Tại sao cho tới bây giờ mình vẫn chưa thành Phật? Tại sao vậy? Có khi nào quý vị thấy rằng cái lòng mình gần như là mình thanh tịnh quá, mình sung sướng quá, nhưng mà ngược lại có những lúc mình thấy là cuộc đời của mình sao nó phiền não, nó khổ đau quá? Có khi nào chúng ta thấy sự sai biệt giữa hai cái trạng thái đó không? Thưa có. Nó là cái chuyện bình thường. Bình thường. Tại sao vậy? Thì bởi vì chúng ta đang sống trong một hai cái thế giới. Một cái thế giới được chiếu rọi bởi cái hào quang của viên ngọc Minh Châu. Thế giới của trí tuệ. Của trí tuệ mà không có phân biệt, vượt khỏi cái hàng rào của thị phi, của đối đãi. Nhưng mà bên cạnh cái thế giới đó, chúng ta có một cái thế giới khác. Phải kiếm job để mà làm. Phải có nhà để mà ở. Tới tháng phải trả tiền. Phải trả tiền nhà. Vân vân. Vậy thì chúng ta bao giờ cũng băn khoăn giữa cái hai cái thế giới. Vậy thì khi mình sống như vậy, làm sao mình tu giữa hai cái thế giới này đây? Chúng ta không thể lìa cái thế giới thứ hai để mà vào chùa mà tu, lên núi mà tu. Bởi vì nói thiệt, lên núi mà tu, vào chùa mà tu thì sao? Có tránh được cái bill không? Thưa, cô không có tránh được cái bill, nó dính sát mình thôi. Quý vị đừng có tưởng nó thiệt mà tới chết rồi cũng chưa chắc khỏi bills nữa. Như vậy thì làm sao bây giờ? Làm thế nào để mình sử dụng cái viên ngọc minh châu mình có sẵn đó? Thứ nhất là mình phải nhớ là mình có. Nếu mình quên á thì cũng như không. Nhưng nếu mà nhớ có rồi mà không biết dùng á thì thực sự nó không có đạt được cái lợi ích như chúng ta mong muốn. Bây giờ phải nhớ. Mà nhớ như thế nào, bây giờ làm sao mình nhớ? Chúng ta ngộ lắm quý vị. Tiền bạc thì mình không có quên. Nhưng mà tu á thì sao? Có ai quên tu không? Thưa đừng có ngại, chính chúng tôi cũng có quên nữa chứ phải không? Là quên là gì? Nhiều khi mình cứ lo những chuyện mà mình tưởng là tu, không có làm gì bậy. Hả? Diễn giảng nè, kinh sách nè, rồi tụng kinh làm đám vân vân, những thứ đó mình tưởng là mình tu. Nhưng mà quá là mình quên. Vì nhảy vô đó rồi chút mình quên chuyện mình giữ gìn chánh niệm của mình. Quý vị hiểu được không nè? Cho nên xin quý vị nhớ, trong tất cả mọi cái thời kỳ, mọi công việc làm của mình, việc nào cũng có thể là tu hết. Nhưng mà ngược lại đó, có những việc mình tưởng là tu mà nó trở thành ma, không có mình không biết. Tôi lấy ví dụ, nếu thấy một đứa nhỏ đưa cái tay bồng ra ẩm, nó đòi ẩm cái gì, con ăn biết. Nhưng ngang thấy mình đưa tay, mình nói, thôi con mình bồng đứa nhỏ. Thì việc đó là tu hay là không tu? Tu hay không tu? Là tu. Nếu chúng ta với cái tâm niệm thương yêu, trí tuệ thương xót đứa nhỏ, vì bây giờ nó đòi cái gì? Mình không đưa bàn tay ra thì đứa nhỏ nó làm sao? Nó sẽ cảm thấy một lúc nào đó nó có kinh nghiệm bị bỏ rơi. Nó bị bỏ rơi. Rồi. Còn bây giờ mình ngồi mình tụng kinh. Mình tụng kinh. Làm việc Phật, mình gọi là làm việc Phật. Nhưng mà tụng rồi không biết là mình tụng rồi đó. Mình tụng rồi chứ gì? Cái người gia chủ này có đưa mình về nhà hay không? Thì mình tới tụng kinh dùm cho họ. Rồi không biết tụng rồi họ đưa mình về nhà hay không? Rồi nếu không đưa thì làm sao? Vân vân. Thì trong khi đó, chúng ta làm việc ma hay làm việc Phật? Làm việc Phật, nhưng mà nó trở thành việc của thế gian. Cho nên, cái việc tu học của mình, xin quý vị đặt nặng vào cái việc dùng trí tuệ để mà tu. Thấy cái nào là chính, cái nào là phụ, cái nào là quan trọng cần theo, cái nào là không quan trọng cần gạt cái một bên. Đó là cái chuyện mà dùng trí tuệ để tu. Tức là chúng ta dùng cái viên ngọc minh châu của mình để mà soi sáng cuộc đời của mình. Chúng ta ở đây thì đều có sử dụng cái viên ngọc minh châu. Đã tới chùa để nghe giảng thì một lúc nào đó mình phải dùng cái viên ngọc minh châu thôi. Nhưng mà tại sao mình vẫn chưa thành Phật? Có ai hỏi không? Mình dùng, nhưng mà cái trục trặc của mình á, lâu lâu nhớ thì lôi nó ra dùng, rồi quên, rồi sao đút nó trở lại trong cái vạt áo. Chuyện kiến thức đã bày, đã chỉ cho mình rồi, nhưng mà chúng ta để ý thôi. Coi tới chùa gặp phương tiện tốt thì mình muốn đi tu ha, không đi tu nữa thì thôi nghe giảng ráng làm lành, không có làm ác, giữ gìn chánh niệm vân vân. Nhưng mà buông ra cái thì sao? Quý vị vài tuần không đi chùa ha, hay là vài ngày không nghe giảng ha, hay là tụng kinh vậy thì buông ra cái sao? Mình có khuynh hướng mình chạy theo cái dòng thế tục. Như vậy thì một cái yếu tố thứ hai trong cái việc mà sử dụng cái viên ngọc minh châu á, là chúng ta phải trường kỳ, phải cố gắng, phải kiên nhẫn dùng cái viên ngọc đó mà tập dùng trong tất cả mọi sinh hoạt cuộc sống của mình. Chúng ta nghĩ buồn cười lắm, là tới chùa mình mới tu được, hay tới bàn Phật đốt cây nhang lên bàn Phật rồi mình mới gọi là tu. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng chúng ta nếu mà cái viên ngọc bên châu mà dùng càng nhiều chỗ chừng nào, nhiều hoàn cảnh chừng nào, thì cái viên ngọc đó sẽ gần gũi với mình nhiều.
cái gì á mà chúng ta dùng một lần thôi, trong một hoàn cảnh thôi. Tôi lấy ví dụ nha, dùng một cái một ngày chúng ta có 24 giờ, chúng ta chỉ dùng cái gì đó một lần trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó thôi, thì á trong những cái hoàn cảnh khác mình có gì mình quên, thường thường chúng ta có khuynh hướng quên đi cái việc mà chúng ta dùng. Quý vị hiểu cái ý tôi nói không nè? Thí dụ như là quý vị tới cái phòng tắm thì quý vị đánh răng buổi sáng, cái gì vào trong phòng tắm đánh răng ha. Như vậy thì mình đánh răng một lần một ngày thôi, buổi tối thêm lần nữa, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng cả một cái buổi trưa mình quên đi cái chuyện đánh răng, bởi vì mình không có thấy cái phòng tắm. Quý vị hiểu chứ ta? Hãy nhớ phòng tắm thì tới giờ đó mình nhớ đánh răng, tối mình đánh răng thì nhớ. Nhưng mà từ sau khi đánh răng buổi sáng rồi cho tới buổi chiều á, chúng ta ít có thời giờ để chúng ta nghĩ tới chuyện đánh răng lắm. Thưa đánh răng thì mình quên được, có thể quên được. Nhưng mà chuyện tu á, thì nếu sáng và buổi tối trong cái thời gian đó mà chúng ta quên tu đó thì uổng lắm. Cái việc tu học của mình á, tôi xin khuyên quý vị về á, có lẽ là hôm nay, ngày mai, bữa nào đó, làm cái cách nào đó để mà nhắc mình tu. Ai cũng quên thôi. Bây giờ xin quý vị làm một điều này cho nhớ. Tôi nói thiệt, ngày xưa tôi cũng quên nữa. Mà tôi có cách làm tôi nhớ bằng cách nào? Bằng cách là mình tìm những cái thiện hữu tri thức của riêng mình. Tôi lấy một ví dụ. Không biết quý vị có thương cái nhà quý vị hay không, tôi không biết. Mình giả sử thương cũng được, không sao đâu. Tại sao mình không viết những cái miếng giấy nhỏ nhỏ? Có thể viết miếng giấy nhỏ nhỏ ha. Ở bếp cũng được nè. Ở phòng tắm cũng được nè. Ở trên xe cũng được nè. Bất kỳ chỗ nào mình thường thường mình ở đó đó. Vậy thì viết miếng giấy là gì? A, B, C, D gì đó. Hả? Lấy viên ngọc Minh Châu ra xài. Tôi nghĩ rằng nó nhắc như vậy mà mình nhớ. Ngay trong chuyện buôn của quý vị cũng gì nữa. Vậy thì bên cái chuyện cái bàn tính tiền đó nha. Cái chuyện mà tính tiền ha. Thì cái máy tính tiền thì mình viết một dây nhỏ nhỏ. Này A, B, nhớ viên ngọc bên trong. Tôi thấy nó hữu hiệu. Bởi vì mình sẽ quên. Nhưng mà khi mà mình tính tiền, người ta trả tiền mình tính mình bỏ vào trong cái tủ. Thấy nhớ viên ngọc bên trong thì mình nhớ được rằng mình còn cái tánh giác, mình còn cái trí tuệ mà nhiều đời rồi mình đã có được. Xin quý vị tập làm chuyện đó. Bởi vì nếu không tới cái phẩm này, chúng ta biết được rằng mình có viên ngọc Minh Châu mà mình quên thì uổng lắm. Phải nhớ. Bây giờ cái viên ngọc Minh Châu của chúng ta đó, ở trong kinh thì cái chàng nọ có viên ngọc Minh Châu mà được giấu vào trong vạt áo. Còn bây giờ viên ngọc Minh Châu của chúng mình giấu đâu? Có ông cụ nó giấu ở trong cái két, tủ sắt, bỏ ở trong ngân hàng á, rồi khi nào nhớ mới vô lấy. Thưa giấu ở trên đầu. Thưa chúng ta giấu ở nhiều chỗ lắm. Nhưng mà cái tủ sắt của ngân hàng á, nó không có sợ bằng cái tủ sắt của chính cái tâm hồn mình. Chứ ai cũng có thể thành Phật hết. Nhưng mà tại sao chúng ta làm đau khổ cho nhau? Chúng ta chẳng những không thành Phật mà chúng ta còn thành quỷ, thành ma nữa. Là bởi vì chúng ta, cái viên ngọc Minh Châu trí tuệ chúng ta có đó, chúng ta đã bao bọc nó bằng nhiều lớp. Không phải bằng một lớp áo không đâu, bằng nhiều cái lớp vải. Và những lớp vải đó là vải gì? Thưa, tham nè, sân nè, giận nè, nghĩ sai nè, kiêu mạn nè, vân vân. Thưa, những lớp vải đó là những lớp vải đã che giấu cái viên ngọc bên trong. Bây giờ thì mình lột thôi, một mặt nhắc cho mình nhớ mình có viên ngọc bên trong. Bởi vì nếu mình nhớ thì mình lột được, mình tìm được. Mà mình không biết mình có thì không biết làm sao tìm. Nhớ. Và cái việc thứ hai á,
là hàng ngày khi mà thấy này nhớ viên ngọc của mình, vậy thì ngay trong lúc đó mình đặt lại vấn đề, mình làm, mình cười, mình nói, mình làm có bằng những cái tâm tham không? Mình có tham không? Mình có giận không? Mê không? Mình có ghét bỏ không? Mình có ác kiến không? Mình có kiêu căng không? Thưa mình đặt lại cái vấn đề như vậy á, thì ngay trong khi đó là mình lột hết những cái lớp mà bao giấu cái viên ngọc bên trong. Quý vị tập đi rồi mình sẽ thấy. Chúng ta ít có dịp mà chúng ta suy nghĩ về một cái hành động, cái ngôn ngữ của mình trong một ngày đó. Thấy, nhớ mình có ngọc minh châu thì nhớ liền là mình phải cần lột bỏ những cái gì nó bao viên ngọc đó. Chưa có như vậy thì chúng mình mới có thể tạm gọi là sống với viên ngọc minh châu. Trước bây giờ thì tôi thấy sao người ta không có tụng nữa. Hồi nhỏ nhỏ đó chúng tôi, bây giờ thì tụng kinh xong á quý vị, thì có cái bài mà tự quy y ha, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng ha. Hồi xưa đó tôi nhớ hồi nhỏ thì tụng hơi khác chút. Quy Phật, quy Pháp, thì tới bài quy Tăng thì nó như vậy. Những vị lớn tuổi không chừng nhớ. Tức là quy Tăng đó, khể thủ quy Tăng. Tâm Tăng tợ thủy thanh, thủy thanh lưu nguyệt hiện, nguyệt hiện nhất viên minh. Tức là khi mà quy y vào cái đại chúng tu học á, nương vào đại chúng tu học á, thì sao? Thì khen cái tâm của đại chúng như là gì? Khể thủ quy tăng, tâm tăng tợ thủy thanh. Lòng của những cái người tu, cộng đồng tăng lữ, cộng đồng tu học á, như là nước trong vậy đó. Mà thủy thanh lưu nguyệt hiện, hễ mà nước trong á thì sao? Thưa thì ánh trăng nó dọi vào đó, nó chiếu vào đó. Mà khi nguyệt hiện thì sao? Thì giữ được cái ánh trăng tròn của cái gương mặt trăng. Thủy thanh lưu nguyệt hiện, nguyệt hiện nhất viên luân, viên minh hoặc là viên luân tròn đầy cái mặt trăng. Cái tâm của chúng mình cũng vậy. Nếu mà tâm của chúng ta đó không sử dụng cái ngọn đèn trí tuệ để mà tu, không sử dụng viên ngọc minh châu á, thì chúng ta tuy là sống ban ngày nhưng mà chúng ta sống trong u ám. Đèn đuốc vặn nhiều thì vẫn u ám như thường. Nhưng ngược lại, nếu chúng mình lấy viên ngọc trí tuệ để mà tu thì sao? Thì ngay trong cuộc đời này đó, tâm mình đã thanh tịnh, nước mình đã trong, và khi nước trong thì mọi vật đều có thể phản ánh được. Cái việc mà sử dụng cái trí tuệ để tu á, nó quan trọng lắm quý vị. Tôi thấy rằng có nhiều khi mình tu á, nhưng mình không có dùng trí tuệ để mình tu. Tại sao mình tu có khi không dùng trí tuệ để mà tu? Chúng tôi thấy rất là rõ. Tôi dùng chữ tu đây là kiểu bình thường á. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị có thấy có những người mà tu đi chùa cũng biết tụng kinh, niệm Phật, cũng quy Tam Bảo, cũng làm đủ hết. Mà người thân mà qua đời á thì sao? Đốt vàng bạc có đốt không? Quý vị thì chắc không. Nhưng mà tôi thấy là có những người vẫn đốt như thường. Nó là tu á, cũng biết đi chùa, cũng biết quy Tam Bảo mà vẫn đốt vàng bạc như thường. Tôi thấy nhiều khi tu như vậy là sao? Và tu ở trong mê. Tu ở trong mê. Có những người á, quy Tam Bảo cũng biết vậy. Đi chùa cũng làm phước vậy, cũng đủ hết trơn á. Đó mà lỡ có chuyện gì thì sao? Rủ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thì lúc đó cũng đi coi bói. Cũng đi coi bói. Coi bói rồi sao? Rồi tin thầy bói không tin thầy chứ. Vâng vâng. Thưa... tôi nói như vậy đó
để cho thấy rằng những lúc đó là những lúc mình quên Ngọc Minh Châu, mình quên đi. Nếu chúng ta đã có những tình trạng như vậy, xin trở lại cái câu nhắc nhở hồi nãy của chúng tôi, lấy viên Ngọc Minh Châu, lấy viên trí tuệ để mình nhìn cuộc đời này. Phải biết cuộc đời này trong cái nhìn của Đạo Phật, và Đạo Phật nó cho mình cái phương pháp để mình nhìn, thấy rõ bộ mặt thật của cuộc đời, thấy rõ bằng cái viên ngọc bên trong. Khi tâm mình thanh tịnh thì sao? Và khi tâm mình thanh tịnh thì mình nên thành gì? Ở đây tôi thấy mấy vị ở đây có khi nào mà mình chắc là ở đời này thảnh thơi thì chắc ít, chứ bận rộn thắc mắc thì nhiều. Bây giờ quý vị thôi giờ nói dù thảnh thơi thì nói ngược, thì nói bận rộn nhiều đi. Bận rộn nhiều, cái lòng mình tư lự quá nhiều thì là vui hay là khổ? Vui hay là khổ? Rõ ràng là khổ. Rõ ràng là khổ. Nhưng mà cái buồn cười của xã hội này nè, quý vị đi thấy coi. Biết bận rộn nhiều là khổ, biết công việc dồn nhiều là khổ, biết bày ra chuyện là khổ, mà chúng ta vẫn tiếp tục bày ra để mà làm cho mình bận rộn. Ngộ vậy chứ. Chữ nhàn á, trong ông Nguyễn Trung nói rất là tốt. Thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, cũng cái chữ cửa đó thôi. Cái chữ cửa đó ha, mà hãy viết cái chữ chợ ở ngay trước chữ cửa đó thì nó thành chữ ồn ào náo nhiệt. Cũng cái cửa đó mà viết chữ nguyệt á thì nó là sao? Nó trở thành cái chữ nhà. Mình á, cái cửa thì mình có sẵn, mắt mình là cửa. Mắt mình là cửa, thân mình là cửa. Mình không có chịu viết cái chữ nguyệt mà mình lại có lôi chữ thị không à, chữ chợ. Có không? Giờ quý vị thấy là chỗ nào ồn ào mình thích tới hay tránh. Có vị lắc đầu, tôi thấy như vậy. Đi chợ ồn ào thì mình sợ, phải không? Nhưng mà tu học có ồn ào đông đúc thì sao? Thì mình muốn nhảy vô. Nó là ai vậy? Tại là cái người á, tôi thấy rõ ràng ngộ lắm. Cái chùa nào mà không ai đi á, nó ngộ cái nhân là quá. Lúc đầu vì lý do nào nó không ai đi thì sao? Người khác nó nói chùa nó vắng quá, thôi kiếm chùa đông nữa mà đi. Quý vị thấy tâm lý được coi, kỳ cục vậy đó. Mà hãy đi tu á, nghe nói cái khóa tu rồi đi tu có hai ba vị ghi danh hà, thì nói sao? Tu thì không có vui. Đường nữa có khóa tu nào mà năm 700 người nó vui, rất khổ vậy. Là chúng ta cứ tìm cái chỗ nào đông để mà tới, cho tới nỗi mà chết cũng vậy nữa. Có bà nói tôi, nói lựa cái mà cái nghĩa địa đông á thầy vui. Được cái nghĩa địa, vì cái nghĩa địa mà mới đó ít người không chịu, không chịu. Còn giá nó mua không chịu, mà ở chỗ nó vắng lặng, nó thanh tịnh, không chịu. Lựa chỗ nào đông quá nó mới vui. Thưa cái điều đó không phải là cái trường hợp của người đó không đông, mà có khi chúng mình phải đặt lại cái vấn đề của chúng mình nữa. Chúng ta có khuynh hướng không có chịu mà tâm tăng tợ thủy thanh. Nước muốn trong á thì phải để lặng nó mới trong. Mà nếu mà chúng ta cứ gần gũi tiếp xúc quá nhiều thì làm sao nước lặng? Quý vị để ý thế coi. Mình làm việc bận rộn vì miếng ăn miếng mặc, chúng ta phải bận rộn quá nhiều đi. Nhưng mà khi có được cái giờ rảnh thì sao? Thưa, có được chút giờ rảnh thì mình cũng tìm cách làm cho mình bận rộn. Ít có khi người quý vị nào mà giờ rảnh đó, ra ngồi ngoài bãi cỏ, ra ngồi ngoài sau nhà đó để mà suy nghĩ lại cuộc sống của mình. Hễ rảnh thì sao? Bật cái tivi lên, coi cái tivi. Nói như vậy không có làm cái này dặn cái băng nhạc lên để nghe nhạc, hoặc dặn để bắt thanh để nghe tin tức vân vân. Nghĩa là khi mà chúng ta mệt thì chúng ta cầu rảnh, mà khi rảnh rồi thì lại sao chúng ta lại tìm cái chuyện để làm cho mình bận rộn. Nếu như vậy thì tâm mình làm sao mà lắng động được. Trở lại cái câu nhắc của tôi nãy, xin quý vị nhớ, nhớ viên ngọc Minh Châu. Khi mà chúng ta thấy được cái câu đó rồi thì sao? Bất kỳ ở chỗ nào, dừng lại để hỏi mình đang đi đâu, mình đang làm gì, mình đang nói cái gì. Chúng ta cần cái dấu hiệu đó để cho mình nhớ. Bởi vì nếu không á, mình sẽ quên đi, mình không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Cái sự quên lãng này nó là cái sự đau khổ của tất cả mọi con người trong những cái xã hội mà nó văn minh như vậy. Tôi thấy rằng nhiều khi trong xã hội văn minh như xã hội chúng ta đang ở đây, chúng ta đã thay thế những cái nhân tính, những cái tính chất của con người đó, quá nhiều bằng cái phương tiện ở bên ngoài. Quá nhiều đi. Chúng ta đã sử dụng cái phương tiện khoa học như là những cái cuộc sống của mình. Và một lúc nào đó mình quên đi cái nào là cái quan trọng. Tiện nghi, thứ tốt, rất là tốt. Nhưng một lúc nào đó thì mình sẽ bắt đầu mà có cái nước mình ghiền cái tiện nghi đi. Ở đây tôi thấy có nhiều khi mình sử dụng tiện nghi quen, mình quên đi cái mức độ ban đầu. Ở đây những vị nào mà chạy xe đi chợ đó, có cái bệnh nào? Có cái bệnh là chạy vòng vòng để kiếm chỗ phạt kia mà đậu ngay cửa tiệm mới chịu vô. Có cái bệnh đó không? Tôi để ý tôi thấy. Có đâu không xa. Phải không? Cái chỗ đậu xe thì nó nhiều chỗ gì? Thì chạy vòng vòng đó thôi không? Chạy vòng vòng kiếm cái chỗ nào đợi người ta ra rồi thiệt là gần ngay cái chỗ đó mới chịu vô. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ấy, bà có tu không, có kinh hành không, có thiền hành không? Trời ơi, đâu có giờ đâu thầy. Không có giờ. Thưa, lúc đó là giờ đó, trời, mình không biết mà thôi. Đậu xe xa chút thì đâu có phải như bên Việt Nam mà đi bộ năm mấy cây số đâu. Ở đây giỏi lắm mà đi chừng vài trăm thước là cùng. À, hỏi có tu không có giờ, niệm Phật tụng kinh như thế không có giờ. Vậy thì tại sao mình đậu xe xa chút có chết chóc gì đâu. Từ chỗ đậu xe tới cửa tiệm, trong cái thời gian đó, trong cái khoảng đó là đạo tràng tu tập của mình, có gì đâu cả ngại. Chúng ta không chịu gì đó. Mà chúng ta kẹt một lúc nào đó, kẹt và cái kỹ thuật cho tới nỗi mà nó quên mất đi chính cái con người của mình. Bây giờ mình phải trở lại, mình sống bằng cái viên ngọc Minh Châu của mình. Phải sống bằng viên ngọc đó. Cái viên ngọc đó trong đạo Phật có thể gọi là huệ học. Là trí. Chúng ta hồi nào tới giờ đó, mình sử dụng cái phước nhiều. Chúng ta đã tạo phước khá nhiều. Muốn làm phước, hãy nghe là phước mình muốn làm thôi. Phật tử Việt Nam mình tốt như vậy. Nhưng bây giờ đó, lo phước không thì sao? Bây giờ quý vị cứ làm phước không thì sao? Giống như cái ngài Trí Khải nói vậy đó. Cái người làm phước mà chỉ thuần làm phước thì cái người đó sẽ bị khổ. Cái phước còn sẽ đưa họ vào chỗ khổ. Tại sao vậy? Tối hôm qua có cái ông cụ, ông nó giàu lắm ở Cần Thơ. Trước tôi biết. Hồi đó cúng kiến vậy thì tới xin cụ, ông cụ cúng mạnh dạn lắm. Cúng tốt lắm. Cụ hôm qua cụ mới nói thiệt với thầy. Cảm ơn Tam Bảo. Cảm ơn là khiến cho mất hết thầy, mất nhà, mất cửa, mất hết thầy. Tôi hỏi sao cảm ơn, nó vậy biết tu thầy ơi. Chứ hồi đó nói thiệt với thầy tới nhà là gì? Làm ăn đó. Mấy thầy tới thì cúng. Cúng. Tôi nói hồi trước ông cụ phát tâm đó. Ừ, nó cúng thầy ơi. Nhưng mà cúng là để chuộc tội cho mình. Tôi hỏi sao chuộc tội đó, chứ làm ăn cũng ẩu tả lắm thầy. Cúng là để chuộc tội. mấy thầy tới thì tỉnh xá, tới thì sẵn sàng. Nhưng mà ông nói bây giờ ngẫm nghĩ lại đó, cảm ơn, hồi đó đâu có tu được, muốn đi chùa cũng không đi được nữa. Mấy thầy tới thì tới tiền thì cúng nó chứ, nhưng mà muốn đi cũng đi không được, mà không có giờ để đi nữa. Tiền bạc nè, sổ sách nè, khách sạn nè, rồi tiệm máy cài nè, rồi ố đủ thứ hết trơn, rồi đâu có giờ đâu mấy. Mà giao cho người ta thì sao? Không tin. Giao cho người ta thì không tin, thì cứ dừng lâu lâu mấy thầy tới thôi cúng. Nhưng mà trong bụng á, thì cúng thực sự cúng không phải để mà tu, nhưng mà cúng là một phần để làm cho bớt tội của mình. Mà tôi thấy tôi rất quý ông cụ nói thẳng. Bây giờ mất hết trơn thầy, nhà cửa rồi bây giờ mất hết, khách sạn rồi nó cho Mỹ mướn, mấy building cho Mỹ mướn rồi hả? À bây giờ ngẫm lại, cảm ơn sự vô thường, cảm ơn sự đổi thay. Bây giờ nó bây giờ già rồi thầy, giờ đem theo con không được nữa, nhưng giờ biết tu, biết cái chỗ mình về, biết cái chỗ tựa nương. Bao nhiêu đó ông nói bây giờ nó thiệt, thầy đổi làm sao tài sản mình đổi được. Tôi thấy một ông cụ già như vậy, nói như vậy là biết được đâu là cái thật, đâu là cái giả. Bây giờ về nhìn thấy mấy cái building của mình người xưa đó, building rất là lớn, là một dãy building. Nhìn thấy cái nhà hàng của mình, nhìn thấy cái khách sạn của mình, cười không thấy lưu luyến gì hết. Mà cảm ơn cái sự đổi thay đã khiến cho mình thấy được đạo Phật. Ông nếu bây giờ mà mọi thứ đều còn nguyên thì sao? Thì chắc cũng tối ngày đến tìm không có thầy, chứ đâu có nghĩ chuyện gì khác. Thưa, thấy cuộc đời như vậy là thấy cuộc đời trong cái chiều hướng trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là mình thấy cuộc đời trong cái bộ mặt thật của cuộc đời. Thưa, hợp. Nhưng mà trong cái hợp đó, đó nó sẽ có mầm mống của sự tan. Còn, thưa trong cái sự còn đó đó, thì nó đã có cái mầm mống của sự xa lìa. Tình thương. Thưa trong cái tình thương đó đó, nó có sự cái mầm mống của sự đau khổ vì thương mà không được còn thương, hay là thương mà không gần gũi với người thương. Cho nên thấy được cái sự việc như vậy đó, để chi? Thưa, để cho chúng mình, tâm mình không còn bị ràng buộc quá nhiều vào cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta đã bị cái hoàn cảnh làm chủ, mà chính vì cái hoàn cảnh làm chủ, mình nói tới cái anh chàng say rượu. Say ở trong kinh là say rượu, nhưng mà chúng mình say ở ngoài đời này không có uống rượu mà vẫn bị say. Say cái gì? Cái gì làm cho mình say? Nói thiệt, nói ngon nghe thôi coi. Lớn một chút, già một chút thì sao? Cái này tôi nói với cụ đừng có bực nha. Mấy cụ lớn lớn một chút thì vẫn bị say. Là bởi vì con nít mà nó nói với người khác, nó nói mình thì các cụ thì hay nhõng nhẽo, già rồi thì hay giận. Biết chứ coi. Mà cái người nào nói ngọt chứ mình thì sao? Cái này mấy cụ lớn tuổi không có thì nó không có nha. Tôi thấy rõ ràng. Mấy cụ lớn tuổi thì hay chịu ngọt. Ha? Cái gì mà nói ngọt, nói cái chiều hướng của mình nói gì, thì các cụ sẽ bị say theo cái lời ngon ngọt với mình. Các cụ lớn tuổi mà hãy gì nói nghịch ý của các cụ bật khóc. Cái gì các cụ cũng được hết, ngọt được chiều gì thì các cụ chịu ngọt. Vậy thì cứ như vậy thì các cụ lớn thì bị say vì cái ngọt. Còn nhỏ nhỏ thì sao? Nhà, phải không? Mua cái nhà rồi mang nợ trả thấy rầu rĩ đó. Vô cái nhà rồi nó chết rồi, trời ơi trả nợ 30-40 năm. Vậy đó mà có một vài người, trời ơi mua cái nhà lý tưởng. Vậy thì sao? Cái chuyện mà nợ nần quan trái 40-40 năm quên mất à. Nghe người ta khen là thôi được đại khái vậy. Chúng ta bị khen vì danh. Hả? Vì danh. Vì cái tiếng đồn. Rồi. Còn nhỏ nhỏ xuống chút nữa thì sao? Xây được cái gì? Một túp liều tranh, hai quả tim vàng. Đói cũng được, có thầy thương được thôi thôi. Đó, nó
là khổ vậy đó. Rồi nhỏ nhỏ xuống chút nữa thì sao, xây gì? Ở đây 15, 16 tuổi thì xây gì? Mà giờ mình từ từ mình xuống. 15, 16 tuổi thì viết cái định kêu xây của anh em, mấy em đó là gì không? Ở đây quý vị nào có con 15, 16 tuổi? Cái quan trọng mấy đứa nhỏ lúc đó là gì? Là nó được trong cái nhóm lứa tuổi của nó chấp nhận nó. Chấp nhận. Mình lớn rồi thì kệ nhận nhận, nhưng mà tuổi cỡ tuổi đó đó, bạn bè nó đồng trang đồng lứa thì nó chấp nhận nó là một trong cái thành phần trong nhóm đó đó. Cái đó là cái quan trọng. Quý vị thấy không, nó sớm muốn mua giày đẹp mắt con không đó, không đó, thằng bạn của nó mang đôi giày đó, nó muốn nó được chấp nhận trong cái lứa tuổi của nó. Như vậy thì giờ mình nói chung chung mình biết những cái sai của mình rồi, mình cẩn thận như cái sai đó, phải cẩn thận. Bởi vì nếu mà mình tiếp tục mình sai á thì chúng ta sẽ không dùng cái viên ngọc bên trong. Biết được cái bệnh của mình, biết được cái gì đã làm cho mình sai thì chúng ta phải cẩn thận. Trong cuộc sống tu học của mình, cái mê, cái tỉnh, cái say, cái không say đó, nó giảm gì lắm. Nó không đến nổi mà nó khó khăn. Cái vấn đề đặt ra tôi thấy cái quả thực khó khăn đó là cái kiên trì để mà sống tỉnh thôi. Cái đó là cái khó. Với tôi không biết sao tôi thấy rõ là tôi thấy cái kinh nghiệm thấy là quá, tôi tu quách cho rồi. Tôi nói vậy đó chứ, tu quách cho rồi thì bữa sau à, tu bữa hà, bữa sau thì sao? Lại chứng nào tật nấy, lại trở về con đường của mình. Vậy thì cái chỗ mà chúng ta cẩn thận không phải là mình đưa viên ngọc bên trong, mà cái vấn đề làm sao tiếp tục cầm được ngọc bên trong. Cái bí quyết làm sao bây giờ? Thưa, hồi nãy tôi đã nói một bí quyết rồi. Tập dùng cái viên ngọc minh châu đó nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều chốn, trong mọi hoàn cảnh. Vui, thưa cũng dùng viên ngọc minh châu. Buồn, cũng dùng viên ngọc minh châu. Chúng ta thường thường vui không chịu lấy viên ngọc minh châu ra dùng, mà buồn không à? Quý vị suy nghĩ thôi coi. Đạo Phật chỉ được nhắc tới khi nào? Phần lớn là khi buồn thôi. Mất mát, bệnh hoạn, xui xẻo, tai nạn mình nghĩ tới đạo Phật. Ha? Còn vui thì sao? Dường như chỉ có một chuyện vui duy nhất thôi, mà không biết vui hay là buồn đó, là đám cưới thì ta nghĩ tới chùa. Mà có nhiều khi tới chùa không phải là vì niềm tin chân chánh, mà vì cái hoàn cảnh xã hội thấy người ta đi nhà thờ, thấy người ta làm lễ như vậy mình cũng đi làm vậy thôi. Chứ không phải là vì cái niềm tin mình muốn được cái phước báo trong chùa. Thật là chúng ta thấy trong những hoàn cảnh buồn á, thì mình dùng cái trí tuệ nói à, đạo Phật nó vô thường, khổ. Nhưng mà vui thì sao? Phải tập dùng. Vui, buồn, sáng, trưa, chiều, tối, chỗ nào dùng được, mình dùng cái trí tuệ của đạo Phật. Nói tới trí tuệ thì chúng tôi xin quý vị một điều này. Tôi thấy Ngài Tinh Vân và Thượng Tinh Vân ở bên Trung Hoa, Hòa Thượng tối hôm tôi tình cờ đọc một cái bài của Hòa Thượng. Hòa Thượng có một câu mà làm tôi rất là xúc động. Hòa Thượng nói rằng mình tu, Phật tử mình tu, mình ít cứ dùng trí tuệ để mà tu, mà chúng ta tu theo cái thói quen, tu theo truyền thống, tu theo những cái niềm tin, mà chúng ta không có sử dụng trí tuệ để mà tu. Cho nên có những cái lỗi lầm của người đời trước, vô tình hay là cố ý, có những cái lỗi lầm của những cái người hành trì trước mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng mình làm, mặc dầu mình nói mình là người Phật tử. Mà tôi thấy quả tình vậy.
đốt vàng bạc nè, có những cái lễ nghi không phải là lễ nghi Phật giáo mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm. Có những cuốn kinh không phải là cuốn kinh của Phật giáo nhưng mà chúng ta vẫn làm, bởi vì người Phật tử họ không biết, họ nói là kinh, thấy cuốn kinh cái gì vậy thì thấy người ta in thì sao, mình cũng in mà quên đi kinh đó không phải là kinh Phật, mà quên đi cái chuyện đốt tiền, đốt bạc, đốt vàng mã, đốt những cái thứ đó đó không phải là của đạo Phật. Mà chúng ta thấy nó đâu có gì đâu, chùa nó làm, người thấy khổ vậy đó, cái chùa nó làm vậy thì mình làm, cứ nghĩ rằng thấy cái chùa làm là sao, là đúng, là hợp với chân lý, là hợp với chánh pháp, chứ có biết khi đâu, có biết đâu á là có khi chùa làm thiệt nhưng mà ông thầy ông đau khổ vì cái chuyện đó, người ta đã mua sẵn đâu có hỏi ý kiến gì đâu, mà đem tới mà không cho đốt á thì còn chết, thì bị như chùa chỗ đâu mà cắt, phải không? Thì ông thầy đứng đâu thấy đốt mà đau lòng, bởi vì chớ phải chi số tiền đó mua giấy đốt một cách uổng quang như vậy, số tiền đó đổi thành tập viết thôi, để cho những học sinh nghèo nó viết chữ để mà học á, thì phước báo biết bao nhiêu. Tôi thấy đọc một cái câu rất là giản dị của Hòa Thượng Tinh Văn, mà ngài thấy được cái bệnh của mình bây giờ, cái bệnh là tu mà không dùng cái trí tuệ để mà tu. Tháng này là tháng Phật Đản. Phật Đản là gì? Phật là Phật, Đản là gì? Là sanh, phải không? Vậy là cái ngày của Phật sanh ra. Tôi muốn quý vị đổi thành một cái tháng của Phật sanh ra. Mà đúng ra đó thì ngày nào Phật cũng sanh ra đó. Tôi mong là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4. Hả? Rồi. Từ hôm nay tới cuối tháng 4, xin quý vị phát tâm. Ngày đó, 3-4 lần gì đó, lấy cái viên ngọc Minh Châu ra để mình nhìn lại cuộc đời mình, để mình nhìn lại chính mình. Tôi nói lại nè, nhìn lại cuộc đời và nhìn lại chính mình. Buổi sáng là một cái dấu hiệu nào đó, dành chừng 5-3 phút. Hả? Nay con làm sao cho Phật sanh ra? Con ráng con làm một cái điều gì đó, một cái điều lành nào đó, một cái đẹp nào đó cho cuộc đời này. Sáng mang cho một niềm vui, một cái niềm vui nhỏ nhỏ thôi cho những người chung quanh. Rồi tới trưa ăn cơm á thì dừng để dành chừng 3-4 phút đồng hồ thôi, quan sát lại từ sáng tới giờ con nguyện như vậy đó, muốn làm một cái niềm vui mà con có làm được chưa? Nếu làm rồi thì sao? Mừng, mình còn thêm được nửa ngày nữa. Bởi vì mình tính cả ngày mình làm một cái gì đã làm rồi, chiều để mình ráng làm thêm một cái nữa. Thưa, nhìn như vậy để chi vậy? Để sáng Phật sanh ra, trưa Phật sanh ra, và tới chiều thì sao? Tới chiều tối thì cũng có suy nghĩ vài phút thôi, vài phút thôi. Là một ngày qua đó, mình sáng mình hứa như vậy, chiều bây giờ mình đã làm được cái gì? Thưa, nghĩ rằng mình làm cho đời, làm đẹp cuộc đời, làm cho đời bớt khổ, tưởng rằng mình làm cho người khác, một lúc nào đó mình thấy những cái việc đó nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc của chính mình, cho người khác thật, nhưng mà cái quả rốt ráo của việc đó đó, cái người hưởng chính là mình. Xin quý vị tập làm như vậy. Tôi nghĩ nếu mà mình làm một tháng, sáng, trưa, chiều, tối, sau một tháng đó thì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu quen. Đủ rồi, một tháng, 30 ngày gì? một ngày 4 lần, 120 lần. 120 lần làm mà với toàn cái ý thức của mình á, khi đó đã đủ tạo thành mà người ta gọi là một cái nghiệp, thiện nghiệp. Nói theo bình thường, một cái thói quen tốt, một cái thói quen rất là tốt trong cái cuộc đời sinh hoạt tu học bằng trí tuệ của mình. Tôi nghĩ rằng á, tặng cho mình một cái món quà đó vào cái tháng sinh nhật của Đức Phật rất tốt. Một cái món quà có lợi cho mình mà có lợi cho người, và tặng cho đạo Phật một cái món quà sống bằng trí tuệ như vậy đó, thì nói thật tôi nghĩ rằng đạo Phật sẽ được vang dinh, đạo Phật sẽ được mạnh, và Đức Thế Tôn sẽ cực kỳ hoan hỷ khi mà thấy rằng người ta không tốn tiền tốn bạc làm lễ đài, làm xe hoa để mà xưng tán cá nhân ngài, mà ngài sẽ mừng vì thấy đệ tử của ngài đó đã chọn cái cuộc sống của ngài làm cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ hoan hỷ hơn nếu mình làm như vậy. Quý vị có cố gắng không? Xin quý vị thương đạo Phật, thương mình, thương Đức Phật mà làm đi, rồi thấy rằng cuộc đời này mình có thể chuyển hóa được. Cứ làm đi, rồi thấy được rằng đạo Phật không phải là nói chuyện xa vời. Đời khổ đó, nhưng mà chúng mình có thể làm cho đời mình bớt khổ. Khổ đó, nhưng nếu mình hành trì á, thì mình sẽ thấy được rằng cái khổ sẽ không còn làm chủ được mình nữa, mà mình sẽ cười trên cái khổ. Bởi vì một lúc nào đó khổ, ngươi không còn lừa gạt được ta nữa đâu. Cái chuyện đó là chuyện có thật. Quý vị hành trì đi, rồi sẽ thấy được cái cao đẹp, cái thậm thâm vi diệu của giáo lý của Đức Phật. Mong quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì xin mời chúng ta đứng về, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Hết giờ rồi, có vị dòm đồng hồ thì có lời cơ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.